Dị thế tà quân, chương 120. Gặp ta chỉ có chết. Gocchuyenaudio.com. Bản thân vốn là một sát thủ, khi gặp người đáng chết chắc chắn tên đó sẽ phải chết không nghi ngờ gì cả. Hắn lúc này muốn trở lại làm một sát thủ, Quân vô ý đang muốn lao lên, đột nhiên có một cánh tay giữ vai hắn lại, ngoảnh lại thì thấy đó chính là bàn tay của Quân Mạc Tà. Tam thúc, thật sự cháu không hiểu, một vị tướng từng vào sinh ra tử, trải qua bao nhiêu trận chiến ác liệt như thúc vẫn không nhận ra một đìa rằng. Nói đạo lý với lũ súc vật này chẳng khác nào đàn gầy tai trâu ư. Quân Mạc Tà khẽ mỉm cười nói. Cái này, Quân vô ý không có câu trả lời. Thử nói vương pháp với chúng sao? Có tác dụng gì đây? Nếu bọn chúng còn nghĩ tới hai chữ vương pháp đã không làm như vậy. Thúc không nghe chúng nói sao, chúng chính là vương pháp đó. Vương pháp trong mắt chúng không có đáng một xu, chỉ là thứ vô dụng mà thôi. Nhưng thúc lại khư khư muốn giảng giải nhân tính với chúng, ha ha. Lũ súc sinh này nếu còn có chút nhân tính sẽ không giết hai chị em kia một cách dã man như vậy. Nói chuyện nhân tính với một lũ súc sinh sao? Thúc không cảm thấy đó là chuyện vô ích sao? Quân Mạc Tà bình thản nói. Như vậy, ngươi định xử trí thế nào? Quân vô ý kiên quyết nói. Chuyện này, như tác phong của cháu từ trước tới nay, ẻ. Sát thủ tác phong dề đây cứ làm dứt khoát nhanh gọn có phải đơn giản hơn không? Lời vừa mới thoảng qua, Quân Mạc Tà thân hình lui lại một cách quỷ dị, ánh mắt vẫn nhìn về phía Quân vô ý, sắc mặt không chút biểu cảm. Lúc này, nhìn vào đôi mắt của hắn sẽ làm cho người ta cảm thấy có một chút gì đó ấm áp của tình người. Tay phải đột nhiên vung mạnh về phía sau, chỉ nghe thấy một tiếng rên vang lên, năm ngón tay đã nắm chặt cổ họng của tên đại hán lúc nãy, bàn tay thoáng dùng lực bóp chặt lại, rộp một tiếng, cổ họng tên đại hán đã bị bóp nát. Một câu ta là vương pháp của tên đại hán đã khơi dậy hung tính của Quân vô ý, hắn đang hùng hổ bước tới định giáo huấn tên súc sinh này một trận, nhưng ai ngờ vừa tới gần, tên đó đã bị Quân Mạc Tà một chiêu giết chết làm gương. Với loại người này, không phải nói nhiều tốn nước bọt, Quân Mạc Tà bình thản nói, rút tay lại, chậm rãi lau vết máu đi, vẫn không quay đầu lại, hắn buông tay ra, cả cơ thể của tên đại hán như một đống thịt rơi bịch xuống đất, lúc này hắn mới nhẹ nhàng nói. Đã không làm thì thôi, đã làm phải làm cho sạch sẽ, nhổ cỏ phải nhổ tận gốc. Thi thể tên đại hán nằm trên đất, hai mắt trợn trừng kinh hãi, rất xảo hợp chúng lại hướng về đôi mắt chứa đầy cừu hận của cô gái bị giết khi nãy. Chắc chắn đến bây giờ hắn cũng không có nghĩ đến con tiện nhân mình vừa giết lại chỉ mất một đồng tiền thủng đã thuê được một siêu cấp sát thủ báo thù cho à. Như vậy, điều đó cũng có nghĩa, mạng của hắn chỉ có giá một đồng. Không, mạng của hắn không có giá cao như thế, bởi vì sẽ có rất nhiều người chết chỉ vì một đồng tiền này. Mặc dù cô gái trước khi bị giết không có dám nghĩ tới nợ máu của mình lại được người khác rửa sạch, càng không biết rằng đồng tiền rách nát của nàng lại có thể thuê được một đại sát thủ báo thù cho hai chị em. Nhưng nếu nàng biết được chắc chắn cũng sẽ mỉm cười nơi chín suối. Ông trời có mắt à, bởi vì thời điểm mà Quân Mạc Tà nhặt đồng tiền thủng duy nhất rơi ra từ người của cô gái cũng là lúc mà trong lòng hắn một siêu cấp sát thủ đưa ra một lời thề. Từ nay về sau tà quân ta thể không đội trời chung với những kẻ. Gocchuyenaudio.com, đứng sau hoàng hoa đường này, toàn bộ đều phải chết, gà chó không tha. Quân vô ý thấy cháu mình một chiêu đoạt mạng, mặt không đổi sắc nhất thời cảm thấy có chút tàn nhẫn nói. Mạc Tà, chỉ nên dạy dỗ bọn chúng một chút thôi, có nhất thiết phải đuổi tận giết tuyệt không? Những người này, dù sao cũng nên để vương pháp xử lý, đó mới là công đạo. Tam thúc, tuy thúc là một chính nhân quân tử, nhưng cháu có câu này không thể không nói, thật sự thúc quá bảo thủ. Phía sau tiếng bước chân vang dồn dập vang lên nhưng Quân Mạc Tà vẫn không thèm quay đầu lại, nói tiếp. Thúc vẫn muốn nói đạo lý với họ sao? Vẫn muốn cảm hóa bọn chúng, cho dù thúc lấy thân phận của mình yêu cầu quan phủ xử lý bọn này thì sao? Cháu có thể cam đoan với thúc hôm trước bắt hôm sau thả, những chuyện thế này lại tiếp tục diễn ra bình thường. Mấy đại hán đứng ở cổng nhìn thấy thi thể của đồng bọn chết thảm, nổi giận gầm lên một tiếng, xông về phía hai người. Tam thúc, kỳ thực võ giả chúng ta có một việc luôn phải ghi nhớ. Quân Mạc Tà cười lạnh lùng, khuôn mặt dị dung không có biểu cảm gì, ánh mắt thâm sâu không lường, mơ hồ pha chút lệ mang, không chút bận tâm với mấy tên đang lao tới, nói tiếp. Hiện tại xem ra bọn chúng đúng là không kiêng kỵ gì hết, như vậy, vương pháp của Thiên Hương Quốc ngày hôm nay hiển nhiên không còn có một chút gì uy hiếp được bọn chúng nữa, ha ha. Bây giờ vương pháp trình là đang bao che cho tội ác, cũng chỉ là công cụ cho mấy tên súc sinh làm bậy mà thôi. Bọn chúng trước đây làm ác gây tội không có người đứng ra trừng trị nên coi trời bằng vung, nhưng hôm nay gặp chúng ta nên phải bị trừng phạt. Thúc nên nhớ kỹ, những lúc thế này võ giả không thể để pháp luật ràng buộc nữa. phải xuống tay, lấy mạng đền mạng, lấy ác trị ác, đem tất cả những tên cặn bã này giết hết. Đề cao chính nghĩa mà không cần suy nghĩ về cái gì gọi là luân thường đạo lý, vương pháp hay báo ứng chó má gì hết. Lũ khống kiếp này chó má cũng không bằng, đáng chết. Cho nên đã gặp cháu, chắc chắn phải chết. Quân Mạc Tà cười nhẹ, mặt đối mặt với quân Vô Ý, lưng quay về phía mấy đại hán như cũ, tay áo tung bay, vẻ mặt bất chấp tất cả. Trong nháy mắt xoay ngược người lại, nhanh như chớp xông vào giữa mấy tên đại hán, vài tiếng rắc rắc liên tiếp vang lên, rồi nhanh chóng vượt qua bọn chúng, cũng chẳng buồn ngó lại, thong thả bước vào trong đại môn của Hoàng Hoa Đường. Nhìn phong thái ung dung tiêu sái của hắn chẳng khác đi dạo chơi là mấy. Phía sau hắn, một đại hán trong tay vẫn còn cầm đơn đao, nhưng yết hầu đã bị thủng một lỗ lớn. Tên thứ hai trên ngực trái bị lõm hẳn xuống trông vô cùng đáng sợ, tên thứ ba hạ thể bị dập nát, máu tươi cô ngừng chảy ra. Tên cuối cùng cổ bị bẻ gãy, cái đầu mềm oặt vẹo sang một bên. Tất cả đều đã chết, Quân Mạc Tà một hơi đổ sát, sau đó thân ảnh tiêu thất vào đi vào Hoàng Hoa Đường. Mặc dù mấy con chó canh cửa của Hoàng Hoa Đường chỉ là mấy tên võ giả tầm thường, cùng lắm là huyền khí cấp 2 hoặc 3, nhưng Quân Vô Ý khi thấy Quân Mạc Tà ra tay giết người, nhất kích tất sát, thong dong tiêu sái, cũng cảm thán không thôi. Đúng, tất cả đều là một chiêu đoạt mạng, liền mạch như nước chảy mây trôi, vô cùng chính xác. Cái này không thể gọi là may mắn được, đây chính là một kỹ năng giết người đáng sợ, nếu vào địa vị của mình không biết có thể tránh được không nữa. Quân Vô Ý trong giây lát tự hỏi, quả thực nếu như mình tập trung. gocchuyenaudio.com, cao độ việc tránh đòn chắc cũng không có vấn đề gì. Nhưng thủ đoạn giết người của Mạc Tà lại vô cùng hiểm độc, toàn nhằm vào những chỗ sơ hở, chỉ cần một chiêu lấy mạng, có thể nói thủ đoạn này hoàn toàn có thể lấy mạng của ngân phẩm huyền khí, còn những võ giả cao cấp hơn cũng khó nói trước được điều gì, chỉ giao chiến thực sự mới biết được. Quân Tam gia bỗng nhiên bừng tỉnh, thằng cháu mình đang xông vào trong đó không biết có gặp nguy hiểm gì không nữa, chuyện này. Hoàng Hoa Đường ngạo mạn như vậy chắc bên trong có cao thủ chống lưng, nghĩ vậy hắn liền phi thân ngay vào bên trong. Nhưng mọi chuyện lại không như hắn tưởng, cảnh tượng trước mắt làm hắn trợn mắt há mồm kinh hãi. Vừa mới qua đại môn, hắn thấy trước mặt nằm 5-6 thi thể, nguyên nhân tử vong giống hệt nhau. Cổ họng của tất cả đều nát vụn, Quân Vô Ý cấp tốc phi thân vào trong, cuối cùng cũng tìm thấy Quân Mạc Tà đang bước ra từ một gian phòng, vô cùng ung dung nhưng cũng rất nhanh nhẹn, vừa tàn khốc nhưng cũng không kém phần yêu nhã. Khung cảnh bên trong căn phòng làm người ta cảm thấy ớn lạnh. Quân Mạc Tà vô luận nam nữ, một người cũng không tha, trước mặt của hắn là địch nhân, nhưng sau lưng hắn, mọi nơi hắn đã đi qua, ngoại trừ Quân Vô Ý, tất cả đều chết hết. Một người không thoát, hiện tại Quân Vô Ý cũng không quá lo lắng, hắn biết đằng sau Hoàng Hoa Đường là một đại thế lực, bất quá nó cũng chỉ là một chỗ chuyên chuyển bên ngoài, phụ trách việc thu mua mà thôi, nên về cơ bản sẽ không có cao thủ tọa trấn. Quân Mạc Tà ra tay lại vô cùng tàn nhẫn, mấy tên hộ vệ kia căn bản đều không chịu nổi một kích đã ngòm cù tỏi. Hơn nữa bất kể là già hay trẻ, có hay không biết võ công, hắn cũng vẫn làm thế trước sau như một hạ thủ không chút lưu tình, một mạng cũng không tha. Quân Vô Ý đường đường là một thiên huyền đại cao thủ, nhưng đi sau hắn cũng không có lấy một cơ hội nào để ra tay. Tuy mang tiếng là bảo vệ nhưng cũng chẳng có động tay động chân chút nào, giống khán giả nhiều hơn. Quân Mạc Tà từ đầu tới cuối trên mặt vô cảm, ra tay nhanh như chớp, rộp một tiếng, lại có thêm một tên hộ vệ bị hắn bóp nát cổ họng, sau đó tung ra một cước đá văng tên đó ra sau, rồi lao vào màn đao ảnh tầng tầng lớp lớp trước mặt, đá nát hạ thể của một tên hộ vệ, tên đó kêu thảm một tiếng, thất khiếu chảy máu. Thật là mất hứng, một đường hắn đi qua, nơi nơi máu chảy người chết, thi thể nằm la liệt trên đất. Oanh, ba đạo ngân quang chói lòa đánh tan cửa trong nội viện, dừng lại hỏi. Các ngươi là ai, dám tới đây gây chuyện, có biết đây là đâu không hả? Một người trung niên tầm 40 tuổi quát hỏi. Tới gây chuyện, ta không có a, ta chỉ là được người khác thuê tới đây giết người thôi. Có gây chuyện gì đâu, Quân Mạc Tà cười dài nói, trong khi nói chuyện, động tác cũng không có dừng lại. Ba tên mới đến đồng thời nhìn ra xung quanh, trong lòng kinh sợ vạn phần, trên mặt đất xung quanh ngổn ngang khoảng 40-50 thi thể. Thật to gan, là kẻ nào sai ngươi tới đây, nói mau. Tên trung niên tức nổ phổi quát, rốt cục ngươi biết nơi này là nơi nào không? Ngươi có biết chỗ này là của ai không hả? Quân Mạc Tà vẫn tỉnh queo, quay đầu lại nói. Tam thúc cháu mệt rồi, ba người này giao cho thúc vậy, thúc cũng nên làm vài động tác cho giãn gân giãn cốt, tuy nhiên cần làm nhanh lên, đây là kinh thành nên quan binh sẽ đến rất nhanh đó. Quan binh, Quân Vô Ý cười lạnh gật đầu, đột nhiên cả người di. gocchuyenaudio.com, động phi thân bay lên, huyền khí màu lam bao bọc cơ thể. A, thiên huyền cường giả ba người sợ hãi kêu thảm, chưa kịp phản ứng đã bị đánh bay ra xa. Thiên huyền cường giả đối phó với mấy tên ngân phẩm thép diêu đúng là giết gà dùng dao mổ trâu, đơn giản chỉ là đồ sát mà thôi. Cơ bản, vừa mới động tay động chân một cái đã xong xuôi. Quân vô ý không muốn lạm sát nhưng hiện tại quân Mạc Tà đã làm cho mọi thứ không thể vãn hồi nữa rồi, chính xác là tàn sát một móng cũng không tha. Hơn nữa thời gian cũng không có nhiều cho nên cần phải làm cho nhanh, gọn gàng, sạch sẽ. Còn nữa, những kẻ nơi đây không kẻ nào là không đáng chết cho nên giết sạch cũng không có quá đáng. Tuy vậy, trong thâm tâm quân Tam gia vẫn có chút không hài lòng với hành động của quân Mạc Tà. Trong khi quân vô ý đang dọn dẹp thì quân Mạc Tà tiến vào một căn phòng tìm kiếm một chút, sau đó bang. Bang, vài tiếng quân đại sát thủ ném một cái dương ra ngoài sân, tiện tay cầm lấy một cây đao bổ mạnh một nhát, xoảng. Một tiếng chém vỡ nó, nhất thời vàng bạc lấp lánh cùng ngân phiếu rơi đầy ra sân. Quân vô ý vẫn còn đang kinh ngạc thì quân Mạc Tà đã tiếp tục vung đao lên, chém bay khóa cửa của mấy căn phòng gần đó rồi quát lớn. Tất cả ra ngoài, cầm lấy bạc trốn đi. Nhớ kỹ cứ theo hướng đông mà chạy sẽ thoát được. Nhất thời trong phòng lao ra hơn 10 thanh niên nam nữ tới lấy bạc rồi chạy luôn. Khi phòng giam cuối cùng được mở ra, một mùi kinh khủng sộc luôn vào mũi hai người, vừa nhìn vào bên trong, quân vô ý bỗng cảm thấy ân hận với thái độ do dự, không hài lòng với quân Mạc Tà lúc nãy, cảm thấy chuyện đó chẳng khác nào bao che tội phạm. Bên trong phòng đặt vô số bình lớn, đầu trên để hở lộ ra vô số đầu người, khuôn mặt xanh xao, vàng vọt trông vô cùng tội nghiệp. Bốp một tiếng, hắn vung tay đánh nát một cái bình, trông thấy toàn bộ cơ thể người đó, quân vô ý nhịn không được khóe mắt đỏ lên. Dị thế tà quân, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, quyển 2, Thiên Hương Phong Vân, cách chương.